đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 9 2011. Người dân Hà Nội và Sài Gòn lại được kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày mai.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin viếng thăm Campuchia.
Quân đội Thái Lan có liên quan đến cái chết của một phóng viên quay phim người Nhật.
Hoa Kỳ quyết định không bán chiến đấu cơ F-16 mới cho Đài Loan.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu do khủng hoảng về Hy Lạp.
Liên hiệp quốc trao ghế đại diện Libya cho chính quyền mới.
Kiev phản đối Liên hiệp châu Âu dọa đình chỉ thỏa thuận hợp tác với Ukraine về vụ án Timoshenko.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bất chấp phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ vẫn thăm dò dầu khí ở Biển Đông.
Trong vấn đề Biển Đông, cần đối thoại công khai với người dân, không quỵ lụy Trung Quốc, RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng.
Thưa quý vị, người dân Hà Nội và Sài Gòn lại được kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày mai. Một nhóm có tên là nhóm Ngày Chủ Nhật vừa cho phổ biến trên mạng một lời kêu gọi biểu tình phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Người dân Hà Nội và Sài Gòn được kêu gọi tham gia biểu tình ngày mai 18 tháng 9 tại khu vực Hồ Gươm và công viên Quách Thị Trang. Lời kêu gọi biểu tình này được đưa ra sau vụ Trung Quốc cử tàu cá 1.000 tấn đến Trường Sa, ngoài 500 tàu cá thường xuyên hoạt động ở khu vực này, cũng như sau vụ Bắc Kinh phản đối Ấn Độ hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại các lô thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo nhóm Ngày Chủ Nhật, những hành động nói trên cho thấy là mặc dù đã có những lời hứa hẹn và tuyên bố của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đỗ Bình Quốc trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây hấn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã phản đối những hành động nói trên của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo ông Lương Thanh Nghị, các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có các dự án hợp tác tại lô 127-128, là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Các ý kiến phản đối sự hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và vô giá trị.
Cựu Thủ tướng Thái Lan ông Thaksin viếng thăm Campuchia. Đến Phnom Penh vào tối ngày hôm qua, sáng nay 17 tháng 9, cựu Thủ tướng Thái Lan ông Thaksin Shinawatra tiếp kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chuyến viếng thăm hữu nghị này diễn ra vài ngày sau chuyến công du Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Yinh Luc, em gái ông Thaksin. Theo lời một phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Campuchia, thì hai ông Thaksin và Hun Sen đã không đề cập đến các vấn đề chính trị. Đầu tuần qua, đích thân Thủ tướng Campuchia đã thông báo tin ông Thaksin đến Phnom Penh. Ông Hun Sen cho biết là Thaksin không chỉ đến Campuchia với tư cách là một người bạn của cá nhân tôi, mà ông còn là vị khách mời danh dự của một cuộc hội thảo về kinh tế châu Á. Ông Thaksin Shinawatra được bầu vào chức vụ Thủ tướng Thái Lan năm 2001 và đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 9 2006. Ông phải sống lưu vong sau khi bị ngành tư pháp kết án 2 năm tù giam vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, nhà tài phiệt Thaksin vẫn còn rất được lòng dân và vẫn được xem là một trong những nhân vật nổi bật của chính trường Thái Lan. Đối lập Thái Lan tố cáo ông Thaksin là người điều khiển nội các của bà Yinh Luc từ trong hậu trường. AFP nhắc lại căng thẳng gần đây trong quan hệ giữa Campuchia với Thái Lan. Nhiều cuộc chạm súng đã xảy ra giữa quân đội hai nước vào tháng 2 và tháng 4 vừa qua tại khu vực biên giới gần khu đền cổ Privihia, làm tổng cộng 28 người thiệt mạng. Đây cũng là nơi mà Thái Lan và Campuchia đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, quan hệ giữa Bangkok và Phnom Penh đã được sưởi ấm kể từ sau cuộc tuyển cử tại Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua, và sau đó là việc bà Yinh Luc Shinawatra được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng. Tiếp tân Thủ tướng Thái Lan hôm 15 tháng 9, cách nay 2 ngày, Thủ tướng Campuchia tuyên bố cơn ác mộng trong xung đột đã chấm dứt và lãnh đạo hai nước đồng ý rút quân khỏi khu vực biên giới. Tuy nhiên, ông Hun Sen nhắc lại yêu cầu là việc này phải được diễn ra dưới sự giám sát của các quan sát viên Indonesia. Cũng trong tháng 7, Tòa án Quốc tế đã ra phán quyết đòi Bangkok và Phnom Penh phải rút quân khỏi khu vực này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Thái Lan và Campuchia vẫn án binh bất động.
Quân đội Thái Lan có liên can đến cái chết của một phóng viên Nhật. Hôm nay, 17 tháng 9, 2011, một cơ quan chính thức của Thái Lan, Cục Điều tra Đặc biệt DSI, khẳng định rằng quân đội Thái Lan có dính líu đến cái chết của một phóng viên thu hình người Nhật khi ông này đang ghi hình các cuộc biểu tình vào năm 2010 ở Bangkok. Theo AFP, những lời tuyên bố đầu tiên kể từ khi tân thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra lên cầm quyền, trái ngược lại hoàn toàn với các kết luận trước đây của Cục Điều tra Đặc biệt DSI công bố hồi tháng 2 năm nay. Ông Tariq Pendik, Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt DSI cho AFP biết, trong tổng số 90 người thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc biểu tình năm 2010, quân đội có liên can đến 13 trường hợp tử vong. Ông cho biết cụ thể, phóng viên thu hình Hiro Muramoto, 43 tuổi, thiệt mạng do bị trúng đạn vào ngực ngày 10 tháng 4, 2010. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cho cảnh sát để tiếp tục điều tra. Riêng trường hợp một nhà báo của hãng Thomson Reuters bị tử nạn do trúng đạn AK-47, theo ông Tariq Pendik, quân đội Thái Lan đã không sử dụng loại đạn này trong ngày xảy ra sự cố. Về phần mình, hãng Reuters cho rằng gia đình ông Muramoto và các đồng nghiệp được quyền biết rõ vì sao thảm kịch lại xảy ra và ai đứng đằng sau vụ việc. Hãng Reuters cũng từng nêu ra những nghịch lý trong bản điều tra công bố hồi tháng 2 vừa qua. Vào giai đoạn khủng hoảng năm 2010, tình hình rất là hỗn loạn trên đường phố Bangkok với sự hiện diện của cảnh sát, quân đội và những người mặc trang phục đen, che kín mặt và có trang bị vũ khí, khiến cho chính quyền và người biểu tình đều quy cho là thuộc phe đối thủ. Khi bản kết luận điều tra được công bố hồi tháng 2 năm nay, tờ Nhật báo Bangkok Post đã làm dấy lên các tin đồn cho rằng quân đội đã gây áp lực lên DSI nhằm bảo vệ các quân nhân của mình. Cả hai bên đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn này.
Hoa Kỳ quyết định không bán chiến đấu cơ F-16 mới cho Đài Loan. Một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ hôm qua cho hãng tin AFP biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã quyết định không bán các chiến đấu cơ F-16 mới cho Đài Loan và thay vào đó sẽ nâng cấp những chiếc F-16 hiện có. Vào năm 2007, Đài Loan đã đặt mua 66 chiếc F-16CD có hệ thống radar tốt và vũ khí mạnh hơn so với 146 chiếc F-16AB mà không lực Đài Loan đang sử dụng. Vào tháng Giêng 2010, Nhà Trắng đã loan báo một hợp đồng vũ khí trị giá 6,4 tỷ đô la với Đài Loan, bao gồm các tên lửa Patriot, trực thăng Black Hawk, các thiết bị cho đội máy bay F-16 hiện có, nhưng không có tàu ngầm và chiến đấu cơ mới. Tuy Washington công nhận Bắc Kinh hơn là Đài Bắc, nhưng cho tới nay Hoa Kỳ vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Đài Loan. Trung Quốc đã phản đối kịch liệt việc bán chiến đấu cơ mới cho Đài Loan. Phản ứng về những thông tin nói trên, hôm qua Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn đã xem quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ là một sự đầu hàng Trung Cộng và là một ngày đáng buồn trong chính sách ngoại giao của Mỹ, một cái tát vào mặt một đồng minh vững chắc và người bạn lâu đời. Tuy nhiên, tại Đài Bắc hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói họ vẫn chưa biết Washington quyết định như thế nào về vấn đề này.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu gia tăng liên quan đến khủng hoảng Hy Lạp. Tại cuộc họp ở cấp Bộ trưởng Tài chính châu Âu được tổ chức tại Wroclaw ở Ba Lan vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Timothy Geithner kêu gọi khối euro huy động thêm vốn để giải quyết khủng hoảng nợ công đã kéo dài. Hoa Kỳ cảnh báo Liên hiệp châu Âu trước những rủi ro vô cùng tai hại trong trường hợp khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị chia rẽ. Theo lời Bộ trưởng Áo, bà Maria Fekte, thì ông Geithner còn yêu cầu khối euro nên tăng quỹ cứu trợ FESF để giúp đỡ các thành viên gặp khó khăn và cũng là để cứu nguy các ngân hàng của khu vực này khi họ gặp nạn. Theo giới quan sát, tuyên bố và những sáng kiến của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã không được các đồng sự châu Âu hoan nghênh. Bộ trưởng Đức đã bác bỏ ngay tức khắc đề nghị của ông Geithner và cho rằng Berlin không thể tiếp tục bắt người dân đóng thuế để thực hiện mục tiêu này. Berlin đề nghị nên đánh thuế vào các khoản giao dịch chứng khoán, kể cả trên thị trường Mỹ, để tăng cường khả năng can thiệp của quỹ FESF. Đây là điều mà đại diện của Washington tại cuộc họp ở Ba Lan ngày hôm qua đã không thể chấp nhận được. Một bằng chứng khác cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu đang gia tăng, đó là Bộ trưởng Tài chính Luxembourg tuyên bố là khối euro không thảo luận về khả năng mở rộng tầm hoạt động hay tăng quỹ của FESF với bất kỳ một quốc gia nào đứng ngoài khu vực đồng euro. Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet, trong cuộc họp báo hôm nay khẳng định, nhìn chung thì tình hình kinh tế trong khối euro khả quan hơn nhiều so với một số các quốc gia phát triển khác. Từ trong nguyên văn, bộ chi ngân sách của toàn khối euro chỉ ở vào khoảng 4,5% GDP, trong khi đó thâm hụt ngân sách của chính quyền Liên bang Mỹ chẳng hạn là 8,8%. Cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính châu Âu ngày hôm nay đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến 1 giờ đồng hồ để tránh bị cuộc tuần hành của khoảng 30.000 người biểu tình từ khắp châu Âu đang tập hợp về Ba Lan phản đối chính sách khắc khổ mà Bruxelles muốn áp dụng cho các thành viên Liên hiệp châu Âu. Riêng về hồ sơ Hy Lạp, cuộc họp tại Ba Lan trong hai ngày qua đã không đem lại tiến bộ cụ thể nào cho kế hoạch thứ nhì hỗ trợ tài chính cho chính quyền Athens. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua thì các bên đã đồng ý về nguyên tắc một kế hoạch thứ nhì trị giá 160 tỷ euro để cứu nguy Hy Lạp. Trên thực tế, Phần Lan đòi Hy Lạp phải có những bảo đảm trong việc giải quyết nợ công. Helsinki tiếc là trước mắt Athens chưa đưa thêm những cam kết mới để đáp ứng đòi hỏi này.
Liên Hiệp Quốc trao ghế đại diện cho Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya. Hôm qua, 16 tháng 9, 2011, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã trao ghế đại diện Libya cho Hội đồng Quốc gia lâm thời CNT, một tổ chức chính trị của phe nổi dậy đã lật đổ chế độ Muammar Gaddafi. AFP cho biết quyết định đã được thông qua với 114 phiếu thuận và 17 phiếu chống, bất chấp phản đối của các chính phủ thuộc phe cánh tả châu Mỹ Latin. Trong khi đó, một số nước châu Phi đã đề nghị nên trao quyết định này chậm lại. Như vậy, việc bỏ phiếu thông qua lần này cho phép lãnh tụ phe nổi dậy, ông Mustafa Abdenjali, được tham gia cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần tới tại New York. Đặc biệt, thứ ba sắp tới, ông sẽ hội kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề cuộc họp. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua một dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất, theo đó một phần lệnh phong tỏa tài sản và lệnh cấm vận vũ khí sẽ được dỡ bỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố gửi một phái đoàn đến Libya nhằm giúp đỡ chính phủ lâm thời tổ chức bầu cử và soạn thảo một hiến pháp mới. Trước mắt, ông Sanjam, cựu ngoại trưởng Libya của Muammar Gaddafi, sẽ tạm thời giữ chức vụ đặc phái viên cho Libya tại Liên Hiệp Quốc. Cũng liên quan đến Libya, hôm qua, 16 tháng 9, 2011, nhưng chuyến thăm Tripoli, chặng cuối của vòng công du các nước thuộc phong trào mùa xuân Ả Rập, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoan nghênh chiến thắng của người dân Libya và kêu gọi các lực lượng còn ủng hộ Gaddafi nên từ bỏ vũ khí. Đây là chuyến viếng thăm Libya đầu tiên của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau khi chính quyền Muammar Gaddafi sụp đổ ngày 23 tháng 8 vừa qua. Cũng nhân chuyến đi này, ông đã cam kết trợ giúp Libya xây dựng lại các trường học, đồn cảnh sát, xây mới một bệnh viện và trụ sở cho nghị viện tương lai, cũng như là một cô nhi viện tại Misrata. Sắp tới, hãng hàng không Turkish Airlines cũng sẽ nối lại đường bay với Tripoli sau khi đã mở các chuyến bay đến Benghazi. Trong khi đó, tại Sirte, quê hương của ông Gaddafi, chiến sự vẫn tiếp diễn. Các binh sĩ của chính quyền Libya mới đang gia tăng áp lực lên các thành lũy cuối cùng thuộc chế độ bị lật đổ của ông Muammar Gaddafi. AFP cho biết có ít nhất 6.000 binh sĩ đã được huy động về mặt trận Sirte. Theo lời một viên chỉ huy trong Hội đồng quân sự Misrata, quân của chính phủ mới đã kiểm soát được hoàn toàn sân bay Sirte, đường xa lộ và phần phía nam của Sirte.
Kiev phản đối Liên hiệp châu Âu đe dọa đình chỉ thỏa thuận hợp tác với Ukraine về vụ án Tymoshenko. Thủ tướng Ukraine vào hôm nay mạnh mẽ chỉ trích Liên hiệp châu Âu sau khi Bruxelles đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Kiev để gây áp lực đòi Ukraine trả tự do cho cựu thủ tướng Tymoshenko, thủ tướng Ukraine, xem đây là một cử chỉ không đúng đắn và thậm chí là vô đạo đức khi gắn liền hai sự việc với nhau. Từ trong nguyên văn, thỏa thuận hợp tác là một văn bản quan trọng mở đường cho Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trong giai đoạn đầu thì thỏa hiệp nói trên là cơ sở để Kiev và Bruxelles xây dựng một khu vực tự do mậu dịch chung. Ủy viên châu Âu đặc trách về hồ sơ kết nạp các thành viên mới vào Liên hiệp là ông Stefan Fuller vào ngày hôm qua tuyên bố nhân cuộc họp tại Yalta với Tổng thống Ukraine là nếu như bà Tymoshenko bị lệnh án tù trên cơ sở pháp lý đã được hình thành từ thời Liên Xô cũ, thì đây sẽ là trở ngại để Ukraine gia nhập đại gia đình châu Âu. Ủy viên châu Âu ông Fuller cũng cảnh báo là ngay cả trong trường hợp mà Kiev và Bruxelles đạt được thỏa thuận hợp tác, thì văn bản này cũng sẽ khó có thể được Nghị viện châu Âu và các nước thành viên trong khối thông qua. Xin nhắc lại, bà Yulia Tymoshenko nguyên là thủ tướng Ukraine và là biểu tượng của cuộc cách mạng cam năm 2004. Bà nổi tiếng là một người thân với phương Tây và cũng là địch thủ lợi hại của Tổng thống đương nhiệm ông Viktor Yanukovych. Bà đã bị tạm giam kể từ ngày 5 tháng 8 vì tội lạm dụng quyền lực. Cụ thể hơn là tư pháp Ukraine quy tội cho bà trong thời gian làm thủ tướng vào năm 2009 đã vượt quá quyền hạn và không tham khảo ý kiến của chính phủ để ký thỏa thuận mua khí đốt của Nga với cái giá quá cao. Cộng đồng quốc tế đã kịch liệt chỉ trích Kiev về việc bắt giam và xét xử bà Tymoshenko, đồng thời kêu gọi Ukraine nên tôn trọng những giá trị nền tảng của một nhà nước pháp quyền.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bất chấp phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ vẫn thăm dò dầu khí ở Biển Đông.
Ngày 15 tháng 9, báo chí Ấn Độ loan báo là Trung Quốc mới đây đã yêu cầu tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC Vides đình chỉ dự án thăm dò hai lô dầu khí ở Biển Đông thuộc khu vực mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình, nhưng Bắc Kinh lại cho là lãnh thổ của họ. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã gián tiếp cảnh cáo Ấn Độ khi tuyên bố rằng Bắc Kinh chống lại mọi quốc gia tiến hành thăm dò dầu khí và các hoạt động phát triển trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Bất chấp những lời cảnh báo đó, trong chuyến viếng thăm Việt Nam ba ngày qua, Ngoại trưởng Ấn Krishna đã nói với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh rằng tập đoàn ONGC Vides sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí ở hai lô 127-128 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo nhật báo Ấn Độ Times of India số ra ngày hôm nay, các nguồn tin chính phủ cho biết là phía Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Ngoại trưởng Krishna khi ông nhấn mạnh là bất chấp phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí trong khu vực Biển Đông. Hai bên đã nhất trí là việc tiếp tục thăm dò dầu khí tại hai lô nói trên không hề vi phạm luật quốc tế. Thậm chí cuộc họp ngày hôm qua giữa hai Ngoại trưởng Việt Ấn mở đường cho việc mở rộng thăm dò dầu khí của tập đoàn ONGC Vides ở Biển Đông. Hôm qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cũng đã tuyên bố rằng các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có các dự án hợp tác tại lô 127-128 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Theo ông Nghị, việc Trung Quốc phản đối sự hợp tác đó là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và vô giá trị. Quyết tâm của Ấn Độ tiếp tục thăm dò dầu khí trên Biển Đông và sự ủng hộ của Hà Nội đối với New Delhi đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Tờ Nhật báo China Daily số ra ngày hôm nay đã cảnh báo là nếu Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục hợp tác thăm dò dầu khí ở Biển Đông, việc này sẽ khiến tình hình ở khu vực này căng thẳng trở lại. Quan hệ giữa hai nước với Trung Quốc cũng sẽ bị tác hại. Tờ báo này dọa, cả hai nước nên biết rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước trong mọi vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ. Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ chủ quyền không thể tranh cãi trên Biển Đông. Nhắn gửi riêng đến Việt Nam, tờ China Daily viết rằng, Hà Nội phải thực hiện những cam kết đã đưa ra ở cấp song phương và đa phương và phải thực tâm đi theo hướng này. Mọi mưu toan của Việt Nam nhằm lôi kéo sự yểm trợ của các thế lực bên ngoài sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của Trung Quốc và khiến cho việc giải quyết tranh chấp thêm khó khăn. Như vậy là Biển Đông đang trở thành một đấu trường mới giữa Ấn Độ với Trung Quốc. cả hai cường quốc châu Á này đều đang cần tìm những nguồn tài nguyên mới để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cùng với đà phát triển kinh tế. Không chỉ có công ty ONGC Vitesse mà các công ty dầu khí tư nhân của Ấn Độ cũng đang bắt đầu tham gia thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Thật ra không chỉ có vấn đề năng lượng mà cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên Biển Đông còn có ý nghĩa chiến lược, vì thông qua quyết tâm thăm dò dầu khí ở khu vực này cũng như qua việc tăng cường quan hệ với Hà Nội, New Delhi muốn chứng tỏ là họ không chấp nhận để Bắc Kinh cản trở chính sách hướng đông của Ấn Độ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Đức Bình phụ trách với đề tài Thanh Lan qua những bản tình ca vượt thời gian. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI. Hôm nay ông Trần Hiếu Đằng nói về trong vấn đề Biển Đông cần đối thoại công khai với người dân không quỵ lụy Trung Quốc.
Ngày 6 tháng 9, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi thư ngỏ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam yêu cầu làm sáng tỏ hai sự việc. Trước hết là chủ trương cấm các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại các hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, đàn áp, bôi xấu những người biểu tình, đặc biệt là các nhân sĩ trí thức. Thứ hai là việc Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh hứa hẹn với Trung Quốc không để tái diễn vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam. Lá thư ngõ này khi được các trang mạng đăng lên đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều ý kiến phản hồi mà hầu hết là đồng tình, có trang nhận được đến trên 700 lời bình luận. RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Hiếu Đằng về vấn đề trên. Dạ, kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, lá thư ngõ của ông gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam từ hồi đầu tháng cho đến nay đã có phản hồi chưa?
Cho đến nay, sau khi gửi thư ngõ vào ngày 6 tháng 9, thì tôi chưa nhận được trả lời từ các vị lãnh đạo. Và khi tôi viết lá thư này, tôi cũng dự đoán được cái tình hình đó, có nghĩa là cũng sẽ không có người trả lời. Bởi vì cái này nó trở thành thói quen của các vị lãnh đạo của chúng ta rồi. Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vấn đề bố trí Việt Nam hay trong vấn đề phá cái hội trường Ba Đình để xây cái hội trường mới cho Quốc hội đó, thì thư của đại tướng và rất nhiều thư của đồng chí cách mạng Lão Thành, tướng Lãnh cũng không được trả lời. Do đó khi tôi viết cái thư gõ nó với cái ý thức rằng là tôi đặt trách nhiệm của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước và của đảng trong hai vấn đề mà tôi đã nêu đó. Và phần nào đã nói thư ngõ, tức là tôi muốn công khai hóa, đưa ra trước công luận vấn đề đó để các tầng lớp nhân dân trong cũng như ngoài nước xem xét. Sau khi thư ngõ tôi lên trên các trang mạng thì cho đến nay đã trên 700 cái comment mà đại bộ phận là hưởng ứng, cho rằng đặt vấn đề như vậy là đúng, là nghiêm túc, là hợp lý. Chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai các quý vị lãnh đạo có thể không trả lời trực tiếp cho tôi nhưng mà nói rõ trước nhân dân về hai cái vấn đề này. Cái chủ trương mà bắt bớ đàn áp biểu tình là một cái chủ trương tôi cho là không hợp lòng dân, bởi vì thật ra đây người ta biểu tình vì lòng yêu nước, vì chống những cái hành động bành trướng Bắc Kinh thì có thể nói là hậu thuẫn cho nhà nước chứ. Tại sao nhà nước lại đi ngăn cấm, tình bắt bớ, rồi nhất là lại đi bêu xấu, rồi gán ghép những cái trí thức, những sự yêu nước ở Hà Nội, những người đã có quá trình đấu tranh vì độc lập tự do cho Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước trong mấy chục năm nay. Tuy là nói lập lờ thôi nhưng mà làm như vậy cũng rất là xúc phạm những cái danh dự và lòng tự trọng của các vị đó. Nếu mà một cái nhà nước quang minh chính đại thì sẽ cho đối thoại một cách công khai về vấn đề này trong tinh thần xây dựng. Tôi nghĩ đó mới là cái sự đồng thuận thật sự. Cho nên đồng thuận mà không có đấu tranh, không có phản biện thì đó là đồng thuận giả tạo. Mà tôi rất lo ngại về hiện nay trong xã hội Việt Nam là có thật sự một cái đồng thuận giả tạo như vậy. Tôi đã từng ở trong cái buồng máy mà tôi biết trong cuộc họp thì nói rất là đúng đường lối lập trường nhưng mà ra ngoài cuộc họp lại nói khác đi. Một cái xã hội mà nói dối, không có trung thực thì rất là nguy hiểm, sẽ làm cho cái lòng tin của người dân mất đi đối với chính nghĩa của chúng ta. Và tôi thấy là hiện nay trong xã hội Việt Nam, cái không khí sợ hãi, ngay cả các tầng lớp trí thức, thì tôi thấy cần phải phá vỡ cái này. để mình thực hiện nghĩa vụ của người công dân để bảo vệ nền độc lập tự do và cái sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trước âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thì tôi nghĩ đó là việc làm chính đáng.
Dạ, còn việc ông Nguyễn Chí Vịnh hứa hẹn với Trung Quốc là không để tái diễn các cuộc tụ tập đông người Việt Nam nếu không phải là chủ trương chính thức của nhà nước, thì liệu ông Vịnh có thể tự do phát biểu như vậy không ạ?
Tôi nghĩ là về phía cấp lãnh đạo cao nhất của nhà nước Đảng Việt Nam cũng không dạy gì mà đi nói với Trung Quốc những cái điều đó. Với một cái nước độc lập tự chủ thì không thể nào một cái vị mà đại diện cho nhà nước Việt Nam lại nói một cái công việc nội bộ của Việt Nam cho một cái nước láng giềng như vậy được, chứng tỏ là không có độc lập gì cả. Do đó trong trường hợp mà ông Nguyễn Chí Vịnh tự động ông ta nói, đây là cái ý kiến riêng của ông ta, thì đó là một cái sai lầm lớn trong công tác đối ngoại, nhất là đối với một cái nước mà đang có những cái hành động xâm lấn vùng lãnh hải và bắt hại ngư dân của chúng ta liên tục. Ngoài ra trong mặt trận dư luận họ cũng phát động cái việc đánh Việt Nam rồi nói Việt Nam vô ơn bội nghĩa thế này thế kia, tức là phát động cái hận thù dân tộc, thì tôi nghĩ là đối với một nước như vậy thì chúng ta phải có cái thái độ thích đáng. Để mà trong tuyên quyền ở dưới cơ sở hiện nay tôi cũng biết rằng là có nhiều vị nói rằng là trước đây tổ tiên của chúng ta cũng phải đi chiều cống Trung Quốc, nhưng mà nên nhớ rằng là tổ tiên chúng ta với tinh thần hòa hiếu, chỉ khi đi cho sứ giả qua để thực hiện cái đường lối ngoại giao hòa hiếu đó, sau khi đã đánh vỡ mặt cái bọn xâm lược phương Bắc, tức là sau khi đã đánh thắng rồi thì để thể hiện tinh thần này chúng ta mới cho sứ qua. Chứ không phải như bây giờ, họ quấy nhiễu, họ bắt hại ngư dân của chúng ta, cắt dây cáp của các cái tàu thăm dò dầu khí của chúng ta, thì chúng ta lại cho hai cái ông sứ giả đấy, tức là ông Hồ Xuân Sơn trước đây và bây giờ là ông Nguyễn Chí Vịnh, thì cả hai đều có những cái lời nói, những cái việc làm hết sức là xúc phạm đến lòng tự trọng của dân tộc. Bởi vì một dân tộc như Việt Nam đã có quá trình đấu tranh giữ nước và dựng nước rất là hiển hách, mà đi quỵ lụy, đi chiều lòng Trung Quốc như vậy thì tôi cho là không nên. Mà như vậy tức là anh đã vượt quyền, đã làm mất cái thể diện quốc gia. Trong trường hợp như vậy tôi cũng có đề nghị với các vị lãnh đạo cao của nhà nước này phải kiểm điểm trách nhiệm và phải có những cái biện pháp xử lý nhất định đối với những người mà lộng quyền hay lạm quyền, có những cái việc làm, cái lời nói vi phạm đến cái độc lập tự chủ của đất nước Việt Nam chúng ta.
Thưa ông, nhưng hiện nay cái thế của Trung Quốc rất mạnh trên thế giới, đặc biệt là về kinh tế, thì có thể vì vậy mà nhà nước Việt Nam phải chịu nhún.
Thật ra thế mạnh của Trung Quốc là chẳng những phải kinh tế mà là quân sự nữa. Thật ra kinh tế họ cũng có những cái vấn đề của họ, ngay cả xã hội thì cũng có những vấn đề của họ. Hàng loạt những cuộc nổi dậy rồi bạo động của Trung Quốc chứng tỏ cái xã hội Trung Quốc bây giờ cũng lắm vấn đề chứ không phải là ổn định. Trong một cái nhà nước toàn trị như của Trung Quốc như vậy thì cái sức phản ứng của người dân cũng rất là mạnh mẽ. Trung Quốc tuy là nó mạnh về kinh tế và về quân sự thì hơn Việt Nam, nhưng mà bên trong cũng có những kẻ yếu. Tuy vậy thì chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà các cái dòng chảy về tự do, về công bằng, về dân chủ hiện nay trên thế giới, thì chúng ta phải dựa vào cái sức mạnh của thời đại, sức mạnh của các cái nước trong khu vực để mà chúng ta tạo một cái thế quốc tế trong vấn đề Biển Đông, trong cái mối quan hệ của Trung Quốc. Và nhất là chúng ta có cái thế mạnh lòng dân thì phải sử dụng cái thế mạnh này. Thay vì cấm đoán dân biểu tình thì giữ gìn trật tự an ninh cho họ biểu tình. Mà chúng tôi nghĩ là phải xem biểu tình như là cái hoạt động bình thường, cũng như tất cả trên các nước cũng vậy thôi. Không nên là đàn áp bắt bớ, nó tạo nên một hình ảnh rất xấu trước thế giới. Cái thế mạnh của chúng ta là cái thế quốc tế, kể cả cái luật pháp quốc tế và cái thế mạnh của lòng dân, thì chúng ta phải sử dụng triệt để hai thế mạnh đó. Chứ không nên nói chuyện song phương, bởi vì nói chuyện song phương thì Trung Quốc sẽ ép chúng ta là giữ. Mà có thể nói đây là bản chất của họ. Mới đây những tiết lộ, họ ép ta trong Hiệp định Geneva và Việt Nam, họ ép ta trong quá trình chống Mỹ, rồi họ tấn công ta năm 79 ở biên giới, rồi cùng cái bọn tay sai Pol Pot để tấn công chúng ta ở biên giới Việt Nam, rồi đánh chiếm Hoàng Sa và chiếm một số đảo ở Trường Sa, và nay tiếp tục có những cái hành động gây hấn và bắt hại người dân chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta mơ hồ về cái việc này thì rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm cho cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam chúng ta sẽ bị lấn dần. Ngay cái vấn đề lao động Trung Quốc mà hiện nay qua không phép, thì tôi nghĩ là không phải chính quyền Việt Nam không biết, nhưng tại sao để cái tình trạng nó như vậy? Sẽ có những cái làng Trung Quốc, những cái vùng Trung Quốc mà người Việt Nam không thể vào được. Đó là những nhân viên dân sự hay quân sự, ai mà biết được họ làm cái gì trong đó. Thì vấn đề này không phải là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh chính trị, vấn đề quốc phòng mà chúng ta lại lơi lỏng, rất là nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội và Sài Gòn lại được kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày mai.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin viếng thăm Campuchia.
Quân đội Thái Lan có liên can đến cái chết của một phóng viên quay phim người Nhật.
Hoa Kỳ quyết định không bán chiến đấu cơ F-16 mới cho Đài Loan.
Căng thẳng giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu do khủng hoảng Hy Lạp.
Liên Hiệp Quốc trao ghế đại diện Libya cho chính quyền mới.
Kiev phản đối Liên Hiệp Châu Âu, dọa đình chỉ thỏa thuận hợp tác với Ukraine vì vụ án Timoshenko.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bất chấp phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ vẫn thăm dò dầu khí ở Biển Đông.
Cũng trong vấn đề Biển Đông, cần đối thoại công khai với người dân không quỵ lụy Trung Quốc. Trên đây là ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng. Mở đầu phần thứ nhì hôm nay, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Những hồ sơ mà các báo chạy tựa lớn trong đầu vào ngày cuối tuần này rất chẳng mạng. Le Figaro và Libération nhìn lại chính trường Pháp với cuộc tranh luận giữa 6 nhân vật đảng xã hội ứng cử tổng thống. La Croix, nhân ngộ từ trường, đã nêu lên hiện tượng học sinh kém mà theo số liệu của Bộ Giáo dục đã tăng trong những năm gần đây để cho rằng đó không phải là định mệnh không thể tránh khỏi. Tờ Le Monde thì chú ý đến kinh tế với việc các ngân hàng trung ương đoàn kết với nhau để đối phó với khủng hoảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì tờ báo trở lại chuyến viếng thăm Libya của Tổng thống Pháp trong hàng tựa, ông Sarkozy hoan nghênh sự can đảm của người Libya. Tuy nhiên, về Libya, hồ sơ lớn của Le Monde dành cho vấn đề vũ khí. Các quốc gia Ả Rập và phương Tây lo ngại sự phân tán của kho vũ khí Libya. Mối quan ngại hàng đầu của quốc tế theo bài báo là lượng vũ khí quy ước rất to lớn đang được chuyển đi khắp Libya từ khi các kho súng đạn của chế độ Gaddafi được mở ra. Góp phần vào việc này là những chuyến xe chuyển vũ khí cung cấp cho lực lượng nổi dậy.
Giới chức quốc phòng phương Tây e ngại là khối lượng lớn vũ khí lưu hành rộng rãi sẽ gây bất ổn định cho cả vùng, cho nên đã kêu gọi phải kiểm tra một cách khẩn cấp. Các viên chức Mỹ hồi đầu tháng 9 đã khẳng định là một số tên lửa địa đối không SA-7 đã đến Mali. Trong một vùng nổi tiếng về nạn buôn bán vũ khí, các cơ quan tình báo ghi nhận là các phe ở Libya đang cất giấu vũ khí. Trong lúc đó, số lính đánh thuê Sudan, Chad hay bộ tộc Tuareg tham gia vào cuộc chiến sẽ không trở về tay không. Từ giới kinh doanh bất lương, các bộ tộc, các thành phần môi giới, cho đến mạng lưới Al-Qaeda vùng Bắc Phi, tất cả đều đang tìm cách thâu tóm vũ khí Libya.
Theo Le Monde, thì ông Gaddafi đã tích lũy một lượng vũ khí to lớn nhưng cũ kỹ, phần lớn là của Nga chế tạo, do lệnh cấm vận áp đặt từ năm 1992 cho đến 2004. Các kho chứa đủ loại vũ khí, từ rocket Grad 122mm, đạn pháo phosphor, cho tới chất nổ, hỏa tiễn đủ loại. Tuy nhiên, vì vốn nghi kỵ giới quân đội, ông Gaddafi đã cố tình để một phần thiết bị ở trong tình trạng không thể sử dụng được, như cho tháo gỡ, xích của xe tăng. Và chỉ có những đạo quân thân cận với ông, như lữ đoàn 32, dưới quyền chỉ huy của con trai Khamis, là có được trang bị tối tân. Một phần không nhỏ vũ khí cũng được ông Gaddafi cho phân tán ra khắp nơi. Nhưng theo bài báo, với cuộc chiến bùng lên gần đây, thì quân đội Libya đã phải sửa chữa lại vũ khí để sử dụng được, nhưng họ cũng phân tán ngay, cất giấu trong những trường học hay nhà thương như đã được khám phá vừa qua. Chế độ Gaddafi còn phân phát vũ khí cho dân chúng. chiến dịch oanh kích của NATO cho là đã phá hủy đến 85% khả năng chiến đấu của Gaddafi, nhưng thực hư vẫn không rõ ràng. Còn tân chính quyền Libya, Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp, thì lại không thể đưa ra một bản kê khai các loại vũ khí đã tịch thu được.
Những vũ khí hiện làm cho phương Tây lo ngại nhất là loại gọi là Manpack, tức là tên lửa địa đối không xách tay, giống như loại hỏa tiễn Stinger của Mỹ, hiện được Hoa Kỳ ước tính lên đến 20.000 chiếc. Phần lớn loại vũ khí này là tên lửa SA-7 cho Liên Xô chế tạo từ cuối thập niên 1960, mà giới khủng bố có thể dễ dàng sử dụng.
Bên cạnh đó, Lữ đoàn 32 có khoảng 200 hỏa tiễn SA-24 thế hệ mới hơn. Số vũ khí này đã biến mất. Tóm lại, theo bài báo, kho vũ khí của chế độ Gaddafi cộng với vũ khí cung cấp cho phe nổi dậy đang biến Libya thành một tiệm tạp hóa lớn của thiết bị quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hồ sơ quan trọng khác hôm nay là cuộc họp các bộ trưởng tài chính vùng đồng Euro tại Ba Lan hôm qua, và lần đầu tiên có sự hiện diện của một bộ trưởng Mỹ. Báo Libération cũng như đồng nghiệp Le Figaro đã tỏ vẻ bất bình về thái độ chần chừ của châu Âu, khiến phía Mỹ đã phải bực dọc. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng đối với vùng do vấn đề nợ công Hy Lạp tác động đến các ngân hàng lớn ở châu Âu, và trên nguyên tắc thì các bộ trưởng tài chính quốc gia châu Âu họp lại để thảo luận về cách thực hiện kế hoạch thứ hai 160 tỷ euro để cứu Hy Lạp trên đường vỡ nợ, cũng như thúc đẩy các mốc xích yếu như Tây Ban Nha củng cố hệ thống ngân hàng bị chấm điểm xấu. Libération trên một tựa gay gắt: nhóm 17 không khả năng thống nhất được ý kiến với nhau. Tờ báo nhận định là Hoa Kỳ rất bực mình khi thấy châu Âu đang chơi với lửa, gần kề một thùng thuốc nổ. Vì theo tờ báo, trong lúc mà vùng đồng Euro chưa bao giờ bị đe dọa như hiện nay, thì 17 quốc gia của vùng này không những không đưa ra được giải pháp trấn an thị trường, mà còn công khai cãi vã với nhau trên những biện pháp đã được thông qua. Họ đã làm cho các nhà đầu tư hoảng sợ và khiến Bộ trưởng Mỹ Gettner phải lấy làm tiếc về cảnh bất đồng chia rẽ trên chiến lược ở châu Âu, và ông còn nhìn thấy có mối xung khắc giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu và các chính phủ. Cho nên ông Gettner đã thúc giục các nước châu Âu hãy cố gắng tránh mối đe dọa vỡ nợ dây chuyền các quốc gia vùng đồng Euro. Do đó, Le Figaro ở trang Kinh tế đã nêu bật việc lời thúc giục của phía Mỹ đã gây bất bình các đối tác châu Âu, và nhìn thấy hai bên trong thế đối đầu gay gắt.
Vào lúc các nước phương Tây từ Mỹ cho đến châu Âu đang nhức đầu với khủng hoảng tài chánh, nhật báo Malaysia The Star vào hôm nay nêu bật một dự báo lạc quan về châu Á. Trong vòng 4 năm tới đây, tức là vào năm 2015, trị giá tài sản của những người giàu tại châu Á từ 5.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010 sẽ tăng lên thành 15.800 tỷ, nghĩa là tăng lên gấp 3 lần.
Các số liệu này được trích từ bản báo cáo đầu tiên về tài sản châu Á, công bố cuối tháng 8 vừa qua, dựa trên việc nghiên cứu 10 nền kinh tế hàng đầu vùng châu Á-Thái Bình Dương. Công trình do Ngân hàng Đầu tư Thụy Sĩ kỳ cựu Julius Baer phối hợp với Tập đoàn Môi giới Tài chính và Đầu tư Độc lập rất có uy tín CLSA tại Hồng Kông cùng thực hiện. Phải nói ngay là mảng nghiên cứu chủ yếu xem xét tài sản có thể đầu tư được của những cá nhân được xếp vào diện có thu nhập cao trên toàn châu Á. Được xếp vào hạng này là những cá nhân có tài sản đầu tư được từ mức 1 triệu đô la trở lên. Theo bằng báo cáo, thì từ 1,15 triệu hiện nay, số người giàu có tại châu Á sẽ tăng lên gấp đôi thành 2,82 triệu vào năm 2015.
Trong vùng Đông Nam Á, Indonesia nổi bật với tốc độ gia tăng nhanh nhất về số lượng người có thu nhập cao so với các nước láng giềng là 25%, từ nay đến năm 2015. Với gần 100.000 người có tổng tài sản 487 tỷ đô la, Malaysia kém hơn Indonesia một chút. Theo bản báo cáo, đến năm 2015, Malaysia sẽ có 68.000 người giàu so với con số 32.000 người hiện nay, và tài sản trong tay họ sẽ tăng từ 142 tỷ đô la lên thành 330 tỷ.
Phát biểu với báo The Star, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Ngân hàng Julius Baer, tiến sĩ Thomas Meyer, cho biết, sự giàu có của châu Á đến từ một loạt lĩnh vực đa dạng, các ngành công nghiệp, bất động sản, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin và nguyên liệu như dầu cọ và than đá. thì câu hỏi là liệu châu Á có tăng trưởng được bình thường hay không? Thì ông Maya khẳng định, chúng tôi tin rằng các nền tảng cơ bản của kinh tế châu Á rất mạnh mẽ và vững chắc, và chính điều đó sẽ được thể hiện thành của cải. Tăng trưởng của châu Á không phải là bong bóng, mà là một tiến trình chuyển hóa bình thường. Ông Maya cho rằng, biết nền kinh tế chuyển biến theo chu kỳ, và hiện nay thì người ta đang ở trong thập kỷ của châu Á, và trong kịch bản khủng hoảng toàn cầu hiện nay, châu Á có tiềm năng hóa giải ngoại cú sốc đến từ kinh tế thế giới. Bài điểm báo hôm nay kết thúc với câu chuyện vui. Chiếc iPhone tặng cho Tổng thống Nga Medvedev là giả hiệu. Câu chuyện được Luffy Yahoo tiết lộ ngay trên trang nhất. Để mừng sinh nhật của vị Tổng thống yêu quý, năm nhóm phụ nữ ái mộ ông đã tính toán rất chu đáo. Bánh sinh nhật với 46 chiếc đăng cây, một chiếc mini jeep với màu cờ Nga, và dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng quà tặng cho người rất đam mê công nghệ học mới. Một chiếc iPhone với phông nền là chân dung chủ nhân điện Kremlin. Với những món quà trên tay, thì các cô gái được mệnh danh là Medvedev Girls đã băng qua quảng trường đỏ đến chúc mừng sinh nhật. Duy có một điều là chiếc iPhone tặng cho Tổng thống và trị giá 817 euro là một chiếc giả hiệu. Theo Le Figaro, thì chính tập đoàn Apple đã phát hiện ra điều này khi so sánh con số sản xuất ở sau lưng máy. Le Figaro châm biếm, dĩ nhiên ở Nga không ai mấy quan tâm đến điều này khi mà các cửa hàng đầy rẫy hàng giả hiệu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tặng một hàng giả hiệu cho Tổng thống, khuyến khích ông ta ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa để hiện đại hóa đất nước là điều không mấy hay ho. May thay, ông Medvedev đã từ chối món quà sinh nhật với giải thích đơn giản là luật chống tham nhũng cấm những viên chức cao cấp nhận những món quà trên 71 euro. Thế là ông đã vô tình bảo toàn được danh dự. Sau đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Đức Bình phụ trách với đề tài Thanh Lang qua những bản tình ca vượt thời gian.
Thời gian gần đây, không phải ngẫu nhiên mà các phương tiện truyền thông trong nước liên tục có những bài viết mổ xẻ về đời sống âm nhạc Việt Nam. Người ta bắt đầu thực sự tỏ ra lo lắng cho môi trường âm nhạc nước nhà, đặc biệt là nhạc trẻ, mà theo một số nhận định xem như đang bị ô nhiễm trầm trọng. Có thể nhiều người đã có lý khi cho rằng đó là thảm họa nhạc Việt, thảm họa không chỉ vì sự thiếu vắng các ca khúc chất lượng, chiếm lĩnh lòng người, khiến người yêu nhạc phải tâm phục khẩu phục như những thời kỳ vàng son trước đây, mà thậm chí nó còn đến ngay từ cả giới nghệ sĩ xuất hiện ồ ạt, bắt nháo, tung ra đủ các loại sản phẩm âm nhạc, nhưng để lại ấn tượng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay bởi thiếu những giá trị thẩm mỹ âm nhạc đích thực, thiếu sự tôn trọng khán giả và đặc biệt là thiếu hẳn cá tính trong âm nhạc, một trong số những yếu tố cần và đủ để làm say đắm lòng người. Không ít người cũng đã bắt đầu tìm về những giá trị âm nhạc cũ, cũng dễ hiểu, bởi khi cái mới không đủ sức mang lại giá trị cho đời sống tinh thần, thì những bản tình ca bất hủ, những giai điệu vượt thời gian sẽ luôn là những thiên thần hộ mệnh. Những ca khúc mà ca sĩ Thanh Lan thể hiện cũng không nằm ngoài giá trị ấy, mặc dù thời điểm khi Thanh Lan xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, trong các phòng thâu băng của Sài Gòn cuối những năm 60 và thập kỷ 70-80, hay sau này khi chị sang Hoa Kỳ định cư vào những năm 90, thời điểm mà trang thiết bị âm thanh và cách hòa âm phối khí còn sơ sài mộc mạc, nhưng những bản tình ca do Thanh Lan thể hiện vẫn luôn là những sứ giả âm nhạc quý giá, luôn đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn người nghe. Nhân dịp đầu năm học mới 2011, ca sĩ Thanh Lan từ Hoa Kỳ đã dành cho thính giả của Ban Việt ngữ Đài RFP một buổi phỏng vấn. Vâng thưa chị, chúng ta đang ở tháng 9, có lẽ là một cái tháng bận rộn nhất trong năm, không chỉ đối với học sinh sinh viên mà thậm chí cả phụ huynh nữa, đó là ngày tựu trường. Có nơi trên thế giới bắt đầu vào đầu tháng 9 hoặc có nơi này nơi khác lại vào giữa và cuối tháng 9. Thành ra là cả tháng 9 đều có thể xem như là tháng tựu trường. Bỗng nhiên, tạp chí âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp chợt nghĩ đến nữ ca sĩ Thanh Lan bởi chị là một trong số ca sĩ là biểu tượng một thời của giới trẻ học đường. Và chắc hẳn chị không phủ nhận điều đó.
Thì ta vẫn... có thể nói là có một số đông khán giả nhớ hình ảnh Thanh Lan qua chiếc áo dài trắng.
Vâng.
Tại vì hồi xưa Thanh Lan thường hát những cái bài hát dành cho tuổi học trò.
Thời điểm mà chị bắt đầu đến với sân khấu âm nhạc, chắc là chị còn là một học sinh Pháp ngữ phải không ạ?
Lúc mà Thanh Lan bắt đầu lên hát trên truyền hình đó, thì lúc đó còn học trung học tại trường Marie Curie. Lần đầu tiên góp mặt trên truyền hình, Thanh Lan lại hát dân ca ba miền. đó là một điều rất là lạ, tại vì các bạn cứ lấy làm ngạc nhiên là tại sao học trường Pháp mà lại hát dân ca.
Vâng.
Nhưng mà là chính vì mình học trường Pháp mà mình lại càng khao khát trở về với cái nguồn cội của mình. Cho nên là Thanh Lan đã đi học hát dân ca tại trường Quốc gia Âm nhạc và hát cái chương trình của sinh viên học sinh và được mời lên truyền hình lần đó. Và sau đó thì các trưởng ban nhạc khác mới thấy hình ảnh Thanh Lan trong chương trình đó và cứ liên tục mời.
Vâng.
Nên là tự dưng trở thành ca sĩ.
Chắc là không phải tự dưng đâu, nó cũng phải có một cái duyên số nhất định, bởi vì là từ lâu rồi nhiều thế hệ sinh viên Pháp ngữ được đào tạo trong nước cũng như là ở bên Pháp này hoặc là những cái nước cộng đồng nói tiếng Pháp, nhưng mà chúng ta để ý không thấy xuất hiện thêm những cái ca sĩ Pháp ngữ mà có thể đi theo cái hướng chuyên nghiệp và hát những cái ca khúc tiếng Pháp như là cái thời của Thanh Lan hoặc là Elvis Phương phải không ạ?
Có lẽ là tại vì chương trình học nặng quá, nhiều khi các bạn không có đủ thời giờ để mà làm hai thứ một lúc.
La Marisa, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne, et il y a comme mon père, maintenant ils s'en souviennent, quelquefois.
Từ năm 12 tuổi Thanh Lan đã hát trên Đài Phát thanh Sài Gòn rồi.
Vâng.
Mặc dù là chỉ hát một tuần có một lần ngày chủ nhật thôi, nó cũng chẳng có vi phạm gì đến cái chương trình học hành của mình hết. Thì khi mà lên trung học cũng vậy, chỉ có chủ nhật là đi đến cái sân trường Đại học Văn Khoa, lúc đó mình còn học trung học và mình được bước vào cái sân trường đại học và mình thích lắm, mặc dù là chỉ vào để hát thôi. Nên là thích thú lắm. Đại học cũng vậy, thì ngày thường thì mình vẫn đi học thôi, thỉnh thoảng thì chỉ có mới thâu TV hoặc là thâu băng cassette, hồi xưa còn còn thâu vào cái băng magnetophone mà to to đó. Hồi đó thì chưa có CD. Nên cái chuyện hát của Thanh Lan nó không có ảnh hưởng đến chuyện học, là vì Thanh Lan không có đi hát hàng đêm.
Tông nhảy, tông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã rồi tôi chọn thời thơ ấu, nó quên theo cùng năm tháng dài, sao giờ bóng đầy hôn nhớ thương, dòng sông cũ như thương yêu trong mười năm bé dài, bỏ tôi đi.
Vừa nói có thể do cái chương trình học của sinh viên pháp ngữ hay là học sinh sinh viên nói chung nó nặng quá, thành ra không có nhiều cái điều kiện để mà phát huy về cái tài năng nghệ thuật hoặc là tài năng ca hát. Liệu có phải là lý do đó không, hay là phải chăng một lý do cực đoan hơn một chút là vì các ca khúc Pháp không còn hấp dẫn nữa?
Có thể nói là người Việt Nam mình ảnh hưởng cái văn hóa Pháp rất nhiều, cho nên là mới đầu khi mà Thanh Lan mới xuất hiện trên truyền hình cũng như thâu băng thì cũng thâu những bài nhạc Việt Nam. Nhưng mà đến năm 73 thì Thanh Lan có đề nghị với các trung tâm văn nhạc để cho Thanh Lan thâu một vài bài tiếng Pháp. Và cái bài Pháp đầu tiên mà Thanh Lan hát trên TV hồi thời đó là bài Mal của Christoph. Thì không ngờ là quá thành công. Nên là sau đó thì thâu băng cho trung tâm rất là nhiều nhạc Pháp và cũng có lên truyền hình bài La Plus Belle pour les Danser. Nhưng mà sau đó thì đài truyền hình không cho hát nhạc Pháp trên đài truyền hình nữa. Mình chỉ có hát live ở ngoài thôi. Nhưng mà dù vậy thì những cái băng nhạc có tiếng hát của anh Elvis Phương cũng như là Thanh Lan trong những bài nhạc Pháp thì được sinh viên học sinh miền Nam Việt Nam mình lúc đó thích rất là nhiều.
Ce soir serait la plus belle pour aller danser, danser pour mieux danser toutes celles que tu as aimées. Mais ce soir serait la plus tendre comme tu me diras, diras les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonde l'espoir de la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point. Seras chiffonné les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, toi.
Khi mà ta nhìn cái bối cảnh âm nhạc của Việt Nam hiện tại, rất là nhiều trung tâm đào tạo ca sĩ, rồi ca sĩ thì mọc lên như nấm sau cơn mưa, nhưng mà để cái ca khúc của họ đọng lại đi vào lòng người nghe thì đó là cả một cái vấn đề lớn. Trong khi đó thì cái thời điểm mà Thanh Lan xuất hiện trên truyền hình trong những cái năm ở những cái thập niên trước, khi sau này nghe lại những cái ca khúc do Thanh Lan thể hiện, có thể xem rằng đó cũng là một cái kho tàng âm nhạc mà Thanh Lan cũng đã góp phần mình làm đẹp thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam.
Vâng, thì như là quý vị khán thính giả nhận xét đó, âm nhạc Việt Nam trước đó đó thường thường toàn là những bài slow hoặc là bolero chậm, tức là cái nhịp nó rất là buồn, rất là chậm. Khi mà phong trào nhạc trẻ ở Sài Gòn nổi lên á, thì có nhiều bài hát Pháp cũng như là Anh, Mỹ được Việt hóa, tức là có lời Việt. thì nó đem vào những cái nhịp điệu khác,
một cái không khí mới,
nó trẻ trung hơn, thì tự nhiên cái tuổi trẻ người ta thích nghe cái gì mau, người ta đâu có thích nghe chậm nữa. Cũng như thời này thì lại càng mau hơn. Càng ngày càng mau hơn, do đó thì cái không khí âm nhạc của mình nó cũng sôi nổi hơn, và những nhạc sĩ của Việt Nam mình cũng theo những cái nhịp điệu đó mà sáng tác những cái bài hát nó sôi nổi hơn.
Vâng.
Bao nhiêu uyên ương trong cơn yêu đương, đôi chân miên man thân hoan lang thang giữa phố phường. Bao nhiêu tin vui xuân xanh, đôi người xuân xanh như tôi ai khi 20 cũng biết rồi. Niềm hạnh phúc trong tay người hay trong mắt môi tươi cười, họ yêu nhau và đi tới. Tôi vẫn không ai đoái hoài tôi nỗi sầu, ôi nỗi u sầu. Những ngày buồn trôi giống nhau, coi đời ôi là những
vừa nhắc đến cái mốc năm 1973, có lẽ đối với Thanh Lan nó cũng dệt lên một cái kỷ niệm rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy là cái mốc mà chị đại diện của miền Nam Việt Nam gửi đi tham gia Đại nhạc hội âm nhạc quốc tế diễn ra ở Nhật Bản, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ lại những cái kỷ niệm đó cho thính giả của đài không?
Dạ vâng. Cái chuyến đi đó cũng cho Thanh Lan được học hỏi rất nhiều. Tại vì thú thật lúc đó Thanh Lan cũng còn đang là sinh viên, thì mình cũng không có dịp đi trình diễn live nhiều, mà chỉ diễn truyền hình hoặc là các sân trường đại học. Thì đó là những cái kinh nghiệm quý giá để mình học hỏi cái cách trình diễn từ những nghệ sĩ quốc tế. Đó là đại hội do hãng Yamaha, cái hãng mà làm cái đàn Yamaha đó.
Dạ.
thì tổ chức hàng năm. Vâng, thì cái lần đó có hơn 100 nước tham dự, và Việt Nam mình đã gửi cái bài Tủ Biết Buồn của Thanh Lan qua để tham dự. Rốt cuộc thì bài hát đã được vào finalist giải chung kết. Thì được mời qua Tokyo để trình diễn trong sân khấu tròn, nó chứa được 10.000 người, và cái ban nhạc thì 100 người. mà hôm đó thì những người finalist thì gần 40 người được trình diễn trong cái đêm đó. Giải nhất năm đó thì là một cô bé Nhật 16 tuổi, một anh người Mỹ và một ca sĩ người Ý mà Thanh Lan không nhớ là nam hay nữ. Thì khi mà ngồi xem những ca sĩ đã trình diễn thì mình học hỏi được rất nhiều, là mình phải sống động và mình phải thật sự sống trong cái bài hát của mình. Mặc dù là từ trước tới giờ thì mỗi khi lên truyền hình Thanh Lan đều lúc nào cũng 100% sống trong cái bài hát của mình, nhưng mà trước đó thì mình toàn hát những bài buồn thôi. Nhưng mà âm nhạc đó thì cũng như là cuộc đời vậy, đâu phải chỉ có những lúc buồn, có lúc mình cũng phải diễn tả những cái gì vui, những cái gì hào hứng để cho mình có một ước vọng, một cái niềm tin tưởng cho cái tương lai tươi đẹp.
Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi, mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời. Những bước chân chim có nhớ vườn hồng, nhớ khung cửa sông, và còn nhớ tới em không? Tới rồi một chiều tím trên sông, làm cho úa vàng từng mộng ước tươi hồng. Ôi, những
có một cái ca khúc mà nhân vào dịp tựu trường đầu năm học mới này, nó gợi lên một cái kỷ niệm thời xa xưa rất là vương vấn nhẹ nhàng của sân trường đầy hoa nắng, mặc dù ta không nhìn thấy cái hình ảnh một cô nữ sinh nào. Đó là một nhạc bản bằng tiếng Anh, Jerobert, mà chúng ta đã từng biết cái tam ca huyền thoại The Mills Brothers biểu diễn rất là thành công. Nhưng mà cái điều thú vị hơn nữa là nhạc bản đó sau này đã được nhạc sĩ Trường Kỳ chuyển dịch sang lời Việt qua cái tựa đề là Chỉ là giấc mơ bay qua, và Thanh Lan là người thể hiện cái ca khúc đó rất là xuất sắc. Bây giờ chị có thể kể lại cho thính giả của Đài RFI những cái kỷ niệm mà khi chị thâu cái ca khúc đó được không ạ?
Dạ vâng, đó cũng là một trong những cái bài hát mà Thanh Lan rất là thích thú, là vì cái bài nó nghe nó tươi sáng mà Thanh Lan lại chọn cái tông mà hát nghe nó hơi cao cao.
Dạ.
Nên nghe nó trẻ trung và thính giả nghe là sẽ thấy yêu đời, mặc dù là chỉ là giấc mơ qua nhưng mà nó vẫn thấy yêu đời.
Dạ.
Thì cái bài hát này Thanh Lan đã thâu trong phòng thâu của nhạc sĩ Chí Tài trong cái thời gian mà Thanh Lan mới qua Mỹ đó. Cái CD đó thì cũng được ủng hộ rất nhiều.
Vâng, còn bây giờ để khép lại chuyên mục tuần này, ca sĩ Thanh Lan sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản Chỉ là giấc mơ qua do cố nhạc sĩ Trường Kỳ đặt lời Việt. Đức Bình tạm chia tay với thính giả của Đài RFI và không quên hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục lần tới để cùng ca sĩ Thanh Lan trở về với khung trời của một thời để nhớ.
Chương trình tiếng Việt RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả.